Xin các sư huynh sư tỷ có điều gì dạy bảo.
Thưa có các bác anh chị nào muốn hỏi thăm bác Hậu điều chi không à? Con xin mời bác Hứa Văn Nam.
Bác Tiết Mai, bấm hai cái cuối cùng nữa. Hai cái luôn.
Thưa nhà bác Hậu, bây giờ cho chúng tôi nghe chữ hòa là thế nào?
Dạ, chúng tôi chưa học chữ ấy.
Bảo chỉ nói cái gì bảo hiểu thôi.
Dạ, chúng tôi chưa hiểu được cái gì hết ạ.
Như vậy bảo đi tới tinh thiền được bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi?
Dạ, thưa mới hồi đêm ạ. Dạ, khi đêm ạ, có thiền ạ.
Dạ, tôi muốn hỏi bảo hậu vào cái đạo pháp nào được bao lâu rồi?
Dạ, vào thì dạ, cũng được vài tháng ạ.
Hậu nói cái đó là theo cái sự thật hay là hậu nói gì thôi?
Dạ, thưa biết sao nói vậy ạ.
Vậy thôi, tôi có bao nhiêu lời đó thôi.
À, con xin lỗi bác Hậu vì thời giờ có hạn.
Dạ.
À, coi như kỳ này chúng con không có học hỏi được nhiều với bác. Dạ, để hẹn bác lại kỳ sau đi. Con cảm ơn bác.
Dạ, xin cảm ơn.
Kính thưa các bác anh chị, hôm nay chúng ta được cái vinh dự có được sự viếng thăm của một bạn đạo từ Mỹ tới vùng Pomona. Đó là anh Diễm. Xin mời anh Diễm lên. Xin anh Diễm vắn tắt vài điều giới thiệu cho các bạn đạo ở nước Pháp và các nước Âu Châu về thiền đường Pomona.
Xin cảm ơn
chị Loan.
Thưa quý vị huynh tỷ, hôm nay nhân cái dịp chúng tôi qua thăm Âu Châu, ghé thăm thầy và quý vị bạn đạo ở trong cái khóa 3 ở đây, đó là cái điều rất là hân hạnh cho chúng tôi, đó là một cái duyên mà chúng tôi được cái dịp để đến đây cùng với quý vị. Còn thưa quý vị, thì nói đến giới thiệu thiền đường Pomona thì cũng như tất cả thiền đường khác quý vị, thiền đường chúng tôi được khai trương đúng vào ngày đại hội Vô Vi lần thứ nhất. Cái buổi khai trương đó được đông đủ tất cả các bạn đạo thế giới đến để tham dự cái buổi khai giảng cái thiền đường Pomona. Và chúng tôi cũng được cái dịp là gần cái hội ái hữu Vô Vi Hoa Kỳ thì cũng được học hỏi nhiều. Và tiếp là hôm nay chúng tôi cũng mang một cái bản nhạc bài, một cái bài mà thầy tặng cho cái thiền đường Pomona đã được phổ nhạc, chúng tôi có đem đây để gửi Hoàng Vinh. Thế lúc nào có dịp rảnh ấy, thì về sẽ mở để tất cả quý dân đạo được nghe. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, xin cảm ơn món quà của anh Diễm. Kính thưa các bác anh chị, đã tới giờ chúng ta sẽ phải tiếp rước thầy. Xin các bác anh chị nghiêm chỉnh đứng lên.
Kính thưa thầy, hôm nay là ngày thứ ba của khóa học, tức là ngày 2 tây tháng 10 năm 1986. Chúng con lại có dịp được nghe lời thầy giảng dạy. Và con có một bảng ghi danh các bạn đạo muốn lên xin hỏi thầy vài chuyện. Thưa con có thể mời các bạn được không? Xin mời chị Farida.
Dạ, kính thưa thầy, con xin hỏi thầy một câu hỏi là trên con đường tu học của con trở về nguồn cội, có con có điều chi làm con chậm tiếng, xin thầy chỉ dạy cho con.
Khi con biết con đường đi về nguồn cội và tự dõi mình về nguồn cội thì phải xây dựng cái gì trước hết, con hiểu không? Ý chí. Mà ý chí con vô cùng không thay đổi. Con đã hy sinh rất nhiều, con làm phước. Thậm chí cái tu ngày hôm nay con cũng được phần điển để mở trí cho con rất nhiều. Thì con phải nung nấu đó và để đi tới, chứ không phải bao nhiêu đó đủ. Và thấy rằng chúng ta sẽ tiến tới vô cùng thì chúng ta mới có cơ hội tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta tương ngộ ở trong căn phòng này là ý chí của chúng ta. Tôi nhìn lại nhiều kiếp trước của chúng ta đã voi lên, vơ lên để tìm một con đường để tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tương ngộ. Những số người đồng thanh tương ý, đồng khí tương cầu, muốn tu để giải thoát, cũng như con hiện tại. Cho nên con phải giữ cái ý chí đó mãi mãi. Và không nên hỏi rằng tôi còn thiếu cái gì. Lúc nào tôi cũng thiếu. Vì vô cùng thì lúc nào tôi cũng thiếu. Thì bây giờ làm cái gì để giải quyết cái thiếu đó? Thì tôi phải trở về với sự quân bình của tôi. Tôi phải siêng năng tu luyện, giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Sự tranh chấp vô lý tôi không nuôi dưỡng trong trí óc của tôi nữa. Tôi phải dắt nó qua một bên để tôi trở về với sự thanh nhẹ. Luôn luôn con được mượn một cây gậy của thầy đầy đủ trong mấy chục năm để cho con nắm đó đi. Khi đụng tới sự gây hấn, con lại bấm con băng nghe kêu tha thứ và thương yêu. Con được một cây gậy tốt lành đó để con tiến tới một cách nhẹ nhàng thì con đi tới dễ dãi. Thì thiếu chỗ nào? Thiếu thanh tịnh. Bây giờ cố gắng tu thêm nữa, nó thanh tịnh thì mới hòa với đại ta, là đại thanh tịnh chứ không phải là thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải dọn mình trong thanh tịnh để trở về với đại thanh tịnh ở tương lai. Thiếu thì thiếu chỗ đó, cho nên phải cố gắng gom mình về thanh tịnh, buông bỏ tất cả những sự đầm loạn của nội tâm. Chính con đã học rất nhiều và không lúc nào con bỏ rơi những cái lý thuyết chân chánh và để xây dựng cho tâm con. Và đồng thời con cũng ảnh hưởng được một số người qua hành động của con. Cái điều đó rất quý, cố gắng giữ lên mà tu ha.
Xin mời chị Nguyễn Thị Thâm.
Dạ, con xin đánh lễ thầy. Con là Nguyễn Thị Thâm ở Tiên Xích. Dạ, thưa con xin bản tiếp hỏi thầy giải đáp cho con. Con vô cái phép, khi đã cái phép vô duy này nhưng mà con không hiểu. Con còn hiểu mập mờ, con hiểu là thế nào là tu có tinh tấn hay không, hoặc là có điểm là thế nào con chưa hiểu được rằng. Thầy nghe thầy giải đáp cho con.
Cái pháp chúng ta nói rằng tu Phật thì rất khó gặp, pháp thì rất khó tìm. Yeah. Hiểu chỗ này không? Yeah. Mà ngày hôm nay chị thấy rằng tôi nắm được cái pháp. Mà trước khi tôi nắm cái pháp là tôi có những sự dị nghị. Bọn này có khùng, bọn này có điên. Tại sao nó nói làm cái pháp này hết bệnh hết hoạn? Thì trước hết 1 triệu người ở thế gian này cũng thử cái đã. Yeah. Ai không? Yeah. Chị đi vô trong giai đoạn thử bây giờ. Chị thử nhưng mà chị phải hiểu rõ rằng trước mặt chị ở trong căn phòng đồng ngủ chung, ở trong căn phòng đó, chị cũng mọi người đầu óc cũng có sạn, cũng có kinh nghiệm. Tại sao nó tu cái pháp này? Chắc nó có một cái lý do hữu ích mà mình chưa tìm ra. Mình tò mò, mình tìm đó. Hữu ích ở chỗ nào? Chúng ta mới hỏi trước khi bà có bệnh gì. Bà kia bà nói tôi bệnh tầm lum, bệnh sân, bệnh si, đủ thứ bệnh làm cho tôi mệt. Bây giờ tôi khỏe. Đó, một cái mình nghe hữu ích. Cái đó nó có thay thế, có thể thay thế thần dược. Tôi đủ bệnh mà bây giờ tôi tu nó hết bệnh. Thấy không? Mình tìm ra. Rồi lần lần mình sẽ tìm nữa. Sẽ thấy rằng
tôi bước vào, tôi thực thi cái pháp này và tôi thử cái pháp này.
cái soi hồn là cái gì? Trước kia tôi soi hồn một phút tôi bộ thấy khó khăn, vì cái gì lạ quá. Nhưng mà tôi thấy phải làm lâu thêm 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, 10 phút, tôi thấy là con đường tôi sẽ đi tới. Mà càng ngày nó đem sự ổn định cho khối óc của tôi trước. Thượng bất chánh thì hạ tắc loạn, ở trên mà không có đàng hoàng thì dư lơ thôi. Cho nên cái pháp này sửa bộ đầu trước, sửa cái khối thần kinh trước, từ động loạn đi trở về thanh tịnh. Khi mà chị bịt vô sơ hồn, nghe nó ồ ạt, rồi sau này nó đi với thanh tịnh. Tương lai nó sẽ thanh tịnh. Khi mà chị bịt rồi, bịt hết hai lỗ tai, mà chị vẫn nghe nhạc, nghe lời nói rõ rệt như vậy. Và lúc đó cái tâm mình định rồi. Cái quả trần trượt trong tim, con tim này nó đã giải tán rồi, nó không có sân. Nó không có giận, nó không có hờn. Nghe tôi nói bữa nay, rồi chị khi lần lượt làm tới ngày đó, cái luồng điển quả tâm nó khai mở rồi, lúc đó thấy con người nó thấy nó sáng sủa. Nó thấy hết giận rồi. Khi tôi hết giận thì tôi không còn gì, không còn tâm mình. Tôi giận tôi mới rên nhé, tôi tức tôi mới rên nhé, tôi ghen tôi mới rên nhé, tôi ghét tôi mới rên. Mà tôi hết giận, hết tức, hết ghen, hết ghét thì tôi là hết bệnh. Tôi trị cái tâm bệnh tôi bởi cái pháp soi hồn này. Rồi từ cái tâm tối nhắm con mắt mà tôi sẽ thấy cái ánh sáng. Và tôi cũng thấy đen nhưng mà cái đen nó rộng hơn. Hồi xưa cái đen tôi thấy chỉ cũng như nhắm mắt được lâu rồi tôi thấy như nó rộng hơn. Đó, rồi nó sẽ đi tới cái chỗ kia một sáng. Đó, lần lần nó khai triển từ giai đoạn một. Lúc đó chỉ mới thức hồn, thế thì tôi từ ánh sáng đến. Mà bây giờ tôi trở về với ánh sáng, chứ không phải ánh sáng bây giờ cho tôi. Chính tôi, do công của tôi làm ra, tôi mới nhắm con mắt thấy rộng và ánh sáng. Đúng theo khoa học, tôi làm tôi mới được. Cho nên cái câu nói, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Chồng tu chồng được, mà vợ tu vợ được. Thấy rõ chỗ đó không? Thì mình phải hành, mình mới mở, không hành không bao giờ mở. Chứ người ta không có dùng soi hồn được, người ta có dùng lý luận. Dùng lý thuyết của người này, lý thuyết của người kia, lý thuyết người nọ, chê cái dâm tánh của mình, tình sân cái động loạn, lường gạt mình một kiếp người mà không hay. Có nhiều người như vậy ở thế gian này, cũng nói tu vô vi nhưng mà mượn sách, mượn lý thuyết không mà thực hành không có. Có vô vi có hai khối, một khối lý thuyết vô vi và một khối thực hành vô vi. Một khối nói thiệt hay nhưng mà không bao giờ sửa được tâm tánh. Đó, cái đó là bị đọa nhưng không có tiếng. Còn cái này làm thinh mà sửa tâm sửa tánh, cái đó là được tiếng nhưng không có bị đọa. Chị chỉ nhận định hai cái này để chị xét cái vô gì. Và chị mới học tiếng được. Có nhiều người đã tu, đã xưng danh, đã làm công quả rất nhiều trong khối vô vi, mọi người đều nhìn nhận kính mến, nhưng mà rốt cuộc biện hộ cho dâm tánh, tự ràng buộc lấy mình, tự trói buộc lấy mình, tự xiềng xích mình, tự giam hãm mình trong phạm vi không có phát triển được. Chị sẽ thấy những cái đó nó khó. Mà bất cứ tôn giáo nào ở thế gian cũng phải khó. Có chi để nó ý thức rằng ông trời công bằng và cho nó biết rằng cái tội của nó đem từ địa ngục lên mà bây giờ vẫn còn. Mà nó chưa nhìn nhận nó là một tội hồn tại thế, chưa giải thoát được. Nó là ăn năn hối cải lo tu để giải cái nghiệp dâm của nó và để nó tiến hóa. Mà nó ôm cái nghiệp dâm là nó đi tới cái chỗ tự sát, làm phần hồn nó càng ngày càng trì trệ và không phát triển, chỉ có thụt lùi thôi. Đó, cho nên cái phương pháp công phu này thì sẽ phải xét từ giai đoạn một, cái soi hồn rồi tới cái pháp luân thường chuyển. Hít vô đầy dũng đầy ngực tôi lên bộ đầu. Tại sao với hít vô đầy dũng đầy ngực lên bộ đầu? Tôi đương nhiên tôi đứng tôi hít thở thì nó cũng chạy đều trong mình tôi. Tại sao bắt tôi phải hít thêm như chỗ đó? Thấy không? Tôi mượn được thanh khí của ông trời, cũng như tôi là một người đứa con, một đứa con của gia đình mà cha tôi có tiền, đưa tiền tôi cứ xài. Tôi không biết giá trị của đồng tiền. Và tôi không biết rằng giữ đồng tiền và khai triển đồng tiền trong đường lối hữu hữu hơn. Thì bây giờ cái thanh khí của ông trời cho tôi đây, tôi phải nung nấu và tôi phải giữ nó và tôi tìm mà hiểu nó. Nó là một linh dược, nó là một điệu bùa vô cùng quý giá để khai triển tâm linh. Ba giới của tôi là thượng, trung, hạ. Thấy không? Trong cái cơ thể của tôi. Thì bây giờ tôi mới sử dụng, tại sao hết cho đầy rúng, đầy ngực tung lên bồ đào. Tại sao tôi phải tung lên bồ đào mà sao không tung ở dưới là hả miệng cho nó sinh ra? Không, tôi phải tung lên bồ đào. Tung lên bộ đầu tôi mới lọc được, qua cái lưới trời lọc được, nó mới gom được một chút thanh điển, rồi nó mới hòa với thanh giới. Lúc đó mới thấy rằng thế là tôi từ trên kia xuống đây, tôi bị sức hút của hồng trần là thể xác này, nó hút cái phần hồn tôi. Bây giờ tôi chỉ si mê cái thể xác này mà tôi tranh chấp với người ta. Tôi muốn sống, tôi muốn giàu có, tôi muốn có địa vị, tôi muốn không bao giờ chết. Phải bảo vệ cái xác này không? À mà quên cái hồn. Còn làm pháp luân đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là sẽ nhớ cái hồn trở về cái thanh thai. Đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu nó gom điển đây, nó thanh hòa thanh, nó mới trụ thành một thanh thai. Lúc đó nó xuất ra, nó trở về. Thế là mình từ ở trời một tiên phu giáng trần lãnh nhiệm vụ cứu độ chúng sanh. Nhưng mà hành không có bao nhiêu, tranh chấp nhiều thành ra đâm ra loạn. Chứ kỳ thật chúng ta người trong cái thể xác này mà biết giữ cái của quý của ông trời và lập lại cái thể xác này cho nó quân bình thành đạo thì cũng như ông Phật, cũng như bao nhiêu triệu người. Mà chung quy hỏi cho ông có cứu người ông, nói tôi đâu có cứu ai. Nhưng mà kỳ thật ông cứu ông là cứu tất cả. Vì ông làm một việc cho tất cả mọi việc khác cũng như nhau mà học theo để đi. Thấy không? Thì bây giờ chị tu cái pháp này là chị làm chuyện lớn hay làm chuyện nhỏ, chị phải xem. Phải xét cho kỹ. Tôi bây giờ tôi biết sửa tôi, khai thông ngũ tạng tôi, quy nguyên chân tánh tôi. Tôi là một vô thiên giáng trần, tôi phải nhẹ nhàng. Tôi sống một cách nhàn hạ. Tôi đang hưởng lộc trời mà tôi lại phản lại ông trời, tôi sai. Tôi phải hòa với các giới để tôi tiến. Lúc đó chị thấy sung sướng. Chị thấy chị có một cái triết lý để dọn đường cho sự sống hiện tại. Thì không phải là một người phàm. Nếu là một người phàm thì rồi cái hãng mà sản xuất plastic nó chế chị ra như không. Cái hãng chế robot nó chế chị ra như không. Chế không được. Chị thấy không? Không có thể chế chị ra được. Thì chị ở đâu đó chứ không phải là ở đây. Khi mình biết mình ở đó thì mình phải trở về. Mới trở về với thanh nhẹ. Phần hồn là sự thanh cao, sáng suốt, điển quang vô cùng vô tận. Không phải là cái thể xác ô trược này. Bởi vì thể xác ô trược này chúng ta đã quy định rõ ràng sanh, lão, bệnh, tử, khổ, nhiếp định. Họ chỉ có khổ, khổ. Chúng tôi có khổ, khổ. Ông vua một xứ có khổ, khổ. Thấy không? Côn trùng vạn vật có khổ, khổ. Chúng ta đồng khổ để tìm cái gì? Tìm hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì? Sự quân bình. Thấy không? Quân bình là gì? Thanh thượng mình phải hiểu. À, mình đừng có nói tôi chê thanh và tôi ghét thượng. Mình hòa thanh hòa trượng thì mình trở về gì? Quân bình, trở về con số không. Vốn chỉ là không. Họ lấy gì chứng minh chỉ là không? Hồi lúc chị ra đời chỉ có gì đâu. Trần trường, trần truồng mà bây giờ quần áo đầy đủ đây này. Vốn là không. Bởi bây giờ nó chê lấp rồi, nó mất cái vốn không đi, là nó thiếu thành thật. Và thiếu thành thật là gì? Tự lường gạt. Cái này tốt hơn, cái kia tốt hơn, cái nọ tốt hơn. So sánh cái chuyện tốt mà bỏ phế mình, phải lường gạt mình không? Rồi bây giờ hiểu rồi, tôi đã mất cái vốn không, tôi phải về với không, không là thật thà. Mà khi chị trở về trọn lành với thật thà là chị phải tha thứ và thương yêu. Trong tinh thần xây dựng. Thì chị không có bị lừa gạt nữa. Chị tiến trong một cách nhẹ nhàng. Trong cái pháp nhàn hạ. Cái pháp bây giờ là pháp của chị đang thành. Soi hồn pháp luân thiền định. Lĩnh như ý muốn của chị. Chị cứ được lưu thanh mà. Chị quét rác là phải ý muốn của chị không? Tôi muốn quét cho cái nhà sạch. Mà chị quét hết rồi cái nhà chị sạch là chị phải đúng cái pháp như ý không? À, là chị đi tới chỗ di thiện tôi là. Là đi tới cái chỗ nghe toàn thiện sạch sẽ, chị thấy căn nhà trật tự vui vẻ, vui vẻ chị thấy cái tâm nó thiện, nó sung sướng. À, nó vui vẻ rõ ràng. Phải di thiện tôi là. Cho nên những người tu về cái pháp này, thực hành về cái pháp này là bước vào kỷ nguyên Di Lạc. Chứ không phải đi kiếm ông Di Lạc. Cái ông Di Lạc lớn lắm. Di thiện tối lạc đại diện tất cả không vũ trụ. Cái chuyện nó lớn lắm. Và chúng ta bước vào kỷ nguyên đó mà chúng ta còn không bị, không chịu học nhịn nhục, không biết tha thứ và thương yêu thì chúng ta không có bao giờ bước vào vô ngưỡng cửa được. Thấy không? Chúng ta hiểu cái này chúng ta mới trở về cái cảnh thanh nhẹ đó, lớn rộng vô cùng, để độ tha và độ tha, chứ không có bị hẹp đâu. À, chị nhìn lại cái tâm đời của chị từ mấy chục năm, từ nhỏ tới lớn, vì lấy chồng lập gia can này kia kia, sống trong chỗ eo hẹp không, không có một giây phút sung sướng. Thiện không có thành thiện, mà lạc không có lạc, thì đâu có sung sướng không. Chỉ ở trong cái phạm vi eo hẹp tức tối, muốn bay bay cũng không được, mà muốn bỏ cũng không xong. Bây giờ phải làm sao? Thì mình phải thực hành. Muốn thực hành thì phải nhịn nhục, muốn tháo gỡ những sự rắc rối trong nội tâm của mình như tơ giò, là mình phải nhịn nhục như một từ mẫu để gỡ từ sợ ra. Cho nên phải tham thiền. Tham thiền là nhịn nhục, tham thiền là trở lại với sự quân bình, tham thiền là tự mình thức giác, tham thiền là đọc lại cuốn kinh vô tự, tham thiền là sử dụng những lời nói không lời. Nói với trời đất mà không có một lời, không có âm tính. Mới thấy cái giá trị trường sanh bất diệt. Khi chị hiểu điều này, chị đi vô trọn quá. Giàu mạnh của trời Phật, mà giàu mạnh của chính chân tâm của chị có, chứ chị không có xin ai nữa. Chị thấy chưa? Cho nên chị cố gắng tu lần lượt. Chị noi gương chúng tôi, thực hành và xét lấy chị. Rồi sau này chị thấy rằng điển là gì, tu là gì, tại sao tôi phải tu. Tôi mất quân bình tôi phải sửa chứ. Bây giờ tôi phải sửa, tôi sửa lại quân bình là tôi an lạc rồi. Thì mọi người sẽ nhìn tôi một cách sung sướng. Và tôi sẽ hòa với tất cả mọi người một cách thương yêu. Chị hiểu chỗ đó không? Cho nên cái đường đi chị phải xét cho kỹ rồi là không có sai lạc. Thực tế trong cái khoa học quyền bí là mắt phàm không thấy, chỉ hành chỉ thấy nội tâm chị. Chỉ hành chỉ thấy sự đau khổ của chị. Chỉ hành chỉ thấy rõ nước mắt chị để đổ đời. Chị cũng phải làm được. Mà nước mắt chị cũng là trượt mà chị giải ra. Chị thấy không? Chị thấy rõ nước mắt chị là tình thương vô cùng của các giới. Nước mắt chị không ngừng chảy cũng như suối của đấng cha trời. Suy yêu của đấng cha trời. Chị hiểu chưa? Cho nên khi chúng ta nới rộng chừng nào, hiểu rộng chừng nào, chúng ta mới thấy cái biển yêu của Thượng Đế. Mà chúng ta đang lội trong biển yêu rồi hiện tại. Mọi người đâm đầu đi tu là vì muốn lội trở về cái biển yêu của Thượng Đế. Của cha ta, thật sự, của mẹ ta, thật sự. Cái vốn căn bản của chúng ta có, không bao giờ mất. Chị thấy không? Cho nên mỗi người đều có cái thức vô cùng mới tìm đường trở về với chân lý. Còn nếu mà chị không có cái thức vô cùng, chị đâu có thấy cái giá trị của chân lý mà chị đi tu. Chị đi kiếm tiền giàu có sướng hơn. Nhưng mà rốt cuộc chị đã thấy tiền bạc không có trường cửu với chị. Sát phàm không có trường cửu với chị. Nhưng mà chân lý là trường cửu với chị, là sự không thay đổi, là trường cửu của chị, là tâm thức của chị. Cho nên tu để trở về với tâm thức. Cho đằng này chúng tôi đề nghị niệm Phật ngay trung tâm Bồ Đạo. Giờ cái phàm tâm này trở lại với chân tâm thì không có ai cướp giật cái tâm này. Còn những người còn ôm cái con tim này, rồi họ tới họ nói nghe, kêu cha anh cống hiến con tim vàng cho em, cái tim, rồi đâm ra cái nhập ngũ cái khổ luôn. Chị thấy không? Thế là giả không à? Xạo không? Anh cống hiến cho em cái tim vàng. Nhưng mà tim nó là tim đất mà nó là tim vàng. Còn cái tim vàng ở đây nó quên mất ấy. Cái tim này không có ai lấy được, mà cũng không có cho ai được. Chỉ hòa với trời Phật để độ mình và độ họ mà thôi. Thấy không? Cho nên thế gian toàn bị lường gạt và tự gạt mà thôi. Cho nên chị hiểu cái đó. và ngày hôm nay có duyên lành được ngộ tôi, được phân tích rõ ràng cho chị và cho tất cả mọi người. Nếu mọi người muốn chọn một con đường tự mình đi tới và thức tâm hơn, sáng suốt hơn, dễ dãi hơn, thì phải chỉ thực hành mà thôi. Chứ không có nhờ ông thánh ông thần nào giúp. Mà ông thánh ông thần cũng có phù hộ chị đâu. Nhớ cái lời này. Chính chị là người phải phù hộ chị. Sửa chị là phù hộ chị. Mà không sửa chị là không có bao giờ phù hộ chị. Chị không cấy phúc điền ngay giờ phút này thì tương lai không có ai rước chị vô nhà mà mời chị ăn cơm. Chị giúp họ, họ giúp chị cái gì? Thấy không? Mình cấy cái phúc điền là mình đi giúp người ta. Mình có những cái chân lý hay, mình chỉ nói cho họ để họ thức tâm, họ trở về với chính họ, đó là vàng. Rồi từ người này giúp người kia người nọ thì lan rộng ra, gặp cái phước làm sao mà xài cho hết. Cứ lo hết tiền hoài. Tiền chắc chắn là phải hết, mà cứ lo hết tiền hoài. Chứ giữ cái tâm đi. Cái tâm là không có bao giờ mất. Đi đâu đi xuống địa ngục cũng còn cái tâm. Nếu mà xuống địa ngục không còn cái tâm, ta bắt hồn gì làm sao nó nói chuyện. Thấy không? Nó nói tôi lừa gạt ai này kia kia nọ, thôi làm ơn trả cho tôi 5 xu cho bà đó. 5 xu cũng mất đi trả cho bà đó, tôi mới được tội nhẹ. Thấy không? Không có lừa gạt ai được. Cái luật trời là luật trời, chứ không có chối cãi đâu. Cái xử ngay trong tâm chị đó. Chị mà chị gạt tôi 1000 đồng đó, chị cắn sức. Thấy không? Chị buồn bực. Chứ đó là lương tâm nó xử chị rồi, tôi nó cần xử chị. Thấy không? Phải luật trời trong chị không? Cho nên ráng tu để thấy rõ luật trời. Và mình thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả giống. Mình nghịch thuận với ông trời thì mình thấy mình quả sống. Mà mình nghịch với ông trời thì mình thấy mình khổ. Mình ôm của mà mất của hồi nào không hay. Chị ôm của chị mới thành nhà giàu. Chị dành thành nhà giàu thì chị có một mục tiêu cho thằng ăn cướp. Nó đi kiếm nhà giàu nó giết, cho đi kiếm ba nhà nghèo nó giết đâu. Chị thấy không? Ôm mục tiêu cho ta ám sát mà không hay. Cho nên ráng tu để tránh cái mục tiêu đó. Mở cái thức hòa đồng được của sản không hết đâu.
Dạ con Phật, thưa thầy, con còn một điều xin thắc mắc xin thầy giải đáp cho con. Dạ thưa thầy, thầy dạy là phải một bước đi một niệm hành, mà con không hiểu là đi làm sao mà niệm sao phải.
Một bước chân đi là một niệm hành. Khi chị đi tới một chút, chị phải dùng cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì chị chưa niệm quen, chị chưa hiểu giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà một bước chân đi chị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật còn hơn là chị nắm cái hộp một hộp chuỗi mà chị lần nghe chứ có chừng. Không có tính với ông trời ông Phật đâu. Một bước đi một niệm hành là đi niệm tới vô cùng. Niệm thường niệm. Chị đi chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đi chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chị thường niệm. Rồi chị đi tới vô biệt niệm là tâm chị an rồi. Không còn bệnh tâm nữa. Chị hiểu chưa? Bước đi một niệm hành. Mà chúng ta tưởng bên cơ, tưởng về phần hồn hành. Tôi đang đi này giữa càn khôn vũ trụ, chứ không phải đi trên mặt đất này đâu. Càn khôn vũ trụ. Thấy không? Mình mới hòa được cái khí thanh ở bên trên.
Dạ mà thưa thầy, đi bước lẹ hay bước chậm rồi?
Để chậm gì cũng được. Mà phải nhớ niệm Nam Mô với Đà Phật.
Dạ tại con
chậm
tưởng
chừng nào tốt chừng đấy.
Dạ con tưởng đi chậm chậm từ bước vậy, thành ra mấy bữa nay ra hồ con ngồi con không dám đi thầy.
Cứ đi chậm chậm vậy thôi.
Tại con thấy gì?
Chậm không thả, không có nông nắng, không có nông nắng. Chị đi bờ hồ đó thì bờ chi? Cái bờ đó là bờ tourist du lịch. Mà bờ du lịch người ta relax, người ta nghe thả lỏng để người ta đi chơi. Chứ ta đâu phải nôn nóng đi báo cảnh sát đâu mà phải nôn. Chậm chậm chỉ đi một bước đi một niệm hành với niệm Phật, người ta đi chơi.
Dạ thưa bước bình thường con bước được, con thấy chậm quá.
Nào đâu sao, càng chậm càng tốt.
Mà thưa chậm cũng chỉ
để chưa thấy chậm. Thần kinh bộ đầu.
Dạ thưa chậm quá, con thấy thành con dám đi, con ngồi chỗ không
đi. Tùy người chứ. Chị đi vừa, chị đừng có bắt cỡ. Chị đừng có dòm bên ngoài. Chị đang trị bệnh cho chị nói vậy đó. Tôi làm một bước đi một niệm hành Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ý tôi nói ai nghe đâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Mà tại sao chị phải đi ra cái chỗ đó chị niệm mới có hiệu lực? Trong cái động chị đang tìm cái tịnh. Chị tìm cái tịnh trong chỗ động. Chị mới thấy cái tịnh. Thấy mọi người xôn xao đi mà không biết xây dựng cho mình.
Còn mình đây mình không có xôn xao như họ, mà mình đã bắt đầu xây dựng cho mình.
Yeah.
Mình thấy tiếc uổng cho những người chưa biết.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Chị làm thử một thời gian chị thấy. Yeah. Chị đi đâu thấy kẻ người ta nói bà đó khùng nhưng mà cái tâm gì nó an là được rồi.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Đi chậm chậm nó uống gì.
Yeah.
Chuyện của trời Phật đâu còn có đó mà chị cứ đâu có. Yeah. Đâu có gạt được ông trời.
Yeah.
Chị hiểu không? Yeah.
Cứ chậm mà cũng vừa chứ cái bước mình
cũng vừa bước mình chứ không phải
chứ con
là
con sợ đi chậm quá về nhà đi chợ rồi không có niệm được á, thành
không
ra
có bắt buộc không có bắt buộc chị. Yeah. Đi một bước đi một niệm mạnh chị thấy bước bước dài chị cũng niệm, mà bước vắng chị cũng niệm, niệm thét rồi. Yeah. Nó điều hòa rồi tự nhiên là cái bước của chị nó dịu. À
nghĩa là bước đi mình không tính mà tính trên đầu
đó, giống như bằng đầu đi nhảy đầm ra người ta nhảy đầm nhảy tưng tưng đụng đầu đừng á, rồi sau nó đi theo cái điệu nhạc. À, nó đúng rồi đó ông sư, nhảy đầm nó đi đi theo điệu nhạc thấy đẹp lắm.
Yeah.
Ông cũng người ta vậy mà. Yeah. Mình cũng người ta, mình đi ra như khúc cuối mà ông đi sao nó nhiều. Yeah. Bây giờ ông du dương. Yeah. Trong cái điệu nhạc.
Yeah.
Thấy chưa?
Yeah.
À, rồi chị niệm thét nó quen rồi chị sẽ du dương trong lục trời.
Yeah.
Chị thấy không?
Yeah.
Hòa tan trong lục trời.
Yeah.
Lúc đó cái mặt chị vừa đi vừa niệm Phật vừa sáng. Yeah. Ai cũng nhìn hết.
Yeah.
Giữa đám đông người ta chỉ nhìn cặp mắt chị thôi.
Yeah.
À, yeah. Chị mới thấy lạ chỗ đó.
Yeah.
Chị mới tập giai đoạn đầu chưa hiểu.
Yeah.
Cố gắng bây giờ ở nhà mình rảnh mình có lưỡi niệm Phật.
Yeah.
Rồi có dịp mình đi bộ thì mình tập.
Yeah.
Tập chi tập để cho lục căn lục trần cái vía.
Yeah.
Nó làm như chủ nhân không.
Yeah.
Ở trên này cứ bắt niệm Phật mà dưới này tụi nó không biết.
Yeah.
Bắt nó đi trật tự.
Yeah.
Thét rồi nó đi đúng trật tự đúng điệu rồi nó sẽ hòa với.
Yeah.
Chủ nhân không.
Yeah.
Thấy không? Yeah. Nó không có phá khoái gì nữa.
Yeah.
Còn gì thắc mắc nữa?
Dạ thầy, con thắc mắc một điều thôi thầy.
Cứ hỏi thôi.
Dạ thầy, cái mà mình nằm chim bao rồi đó làm sao đó thầy?
Nằm chim bao không kể.
Dạ không kể.
Là cái phản ảnh của trong ngũ tạng mất.
Dạ.
Trật tự.
Nó. Dạ. Mới
thể hiện chim bao, chim bao.
Dạ.
Người tu vô vi làm trật tự không có sự chim bao.
Dạ.
Xuất là xuất, về là về thôi.
Dạ. Dạ. Dạ.
Kính mời chị Kasim.
Thầy, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật. Con thắc mắc với thầy là thế nào là đúng nghĩa một người tu? Khi con ngồi thiền, con cũng chưa thấy con là người tu. Khi con tịnh khẩu, con cũng chưa thấy con đúng nghĩa một người tu. Khi con làm việc cho tất cả, con quên mình, con cũng chưa thấy con đúng nghĩa là một người tu. Xin thầy chỉ giải cho con.
Còn có cái ý nghĩa đó rất tốt. Lúc nào mình cũng thấy là chưa đúng nghĩa một người tu. Vì mình có nguyện nghiệp duyên, con có gia đình. Nghiệp duyên của con nó nặng lắm. Mà bây giờ con tu là con gì? Con tháo gỡ. Thấy không? Con tháo gỡ chứ chưa thành một người tu. Nếu mà con tu triền miên như vậy đó, tương lai con đâu có tạo nghiệp tại thế gian nữa. Đâu cảnh vợ chồng với con nữa. Con có một cái triết lý và con có một giáo lý sống động trong tâm thức, lúc nào con cũng có một cái đường lối thanh nhẹ để bảo vệ tâm thức của con. Thấy chưa? Còn cái này nó còn sự trì kéo. Con phải biết rằng con chưa phải người tu. Nói như vậy là được đúng. Còn nếu mà con nói tôi là bây giờ tôi tu vô vi thì tôi ấy hoàn toàn không. Tu vô vi là hoàn toàn bất vụ lợi. Tu vô vi hy sinh bất vụ lợi. Thấy không? Con còn phải chọc con phải có lợi. Để chi? Để nuôi dưỡng. Để nằm trong cái định luật vay trả cho trọn lành. Một hiền thê, một hiền mẫu. Con hiểu chỗ đó không? Con học là một hiền thê, một hiền mẫu. Tôi chưa có tu. Chưa đúng. Cứ chê mình á, thì sẽ nó dọn lần vô trong cái đường tu rõ ràng. Con hiểu không? Khi mà con đi tới cái chỗ giải xong nghiệp tâm rồi, rồi nghiệp gia can rồi, lúc đó con mới thấy rằng bây giờ tôi mới thật sự tu. Không có thằng A con B nào kéo tôi nữa hết á. Thì bây giờ tôi chỉ có đi thôi, mà tôi đi được tất cả mọi người sẽ được. Đó. Tôi sẽ khai mở tất cả những cái gì thiếu sót để xây dựng cho tâm linh của tôi. Lúc đó con mới thấy con tôi, chứ bây giờ con chưa thấy con tôi. Con biết như vậy là quý lắm rồi. Nhiều người còn chưa biết, nói tôi tu mà, à, má tu mà, xưng với con, đặt lắc, chưa tu, chưa biết tu. À, chơi mình đi, để mình học chân lý, mình gần chân lý hơn. Mà khen mình á, mình xa chân lý. Con hiểu không? Vì con yêu chân lý, con quý chân lý, con mới đi tu. Mà con muốn gần chân lý, con phải biết chê con nhiều hơn. Và con khinh bỉ con nhiều hơn. Con hành hạ con nhiều hơn, con mới gần chân lý. Con hiểu chỗ đó không? Càng chê con sẽ càng dẹp được tự ái. Mà dẹp được tự ái là đạo trong con, không có ngoài con. Hiểu chỗ này không?
Kính thưa Thầy, giả dùm con chứ mở tâm con không hiểu.
Mở tâm là bây giờ đã có đường lối cho các con học về mở tâm. Niệm Nam Mô Di Đà Phật quy nhất nó mới mở tâm. Trong gia đình ba người mà mỗi người một chuyện nó chống như nhau á, cái cửa cũng mở không được. Con hiểu chưa? Mà con niệm Phật thượng trung hạ quy nhất là đi tới chỗ mở tâm. Phải niệm, thường niệm, vô biệt niệm, lúc đó là kêu là lúc mở tâm. Ai nói gì con cũng thấy cái hậu quả của sự việc đó. Thấy tức khắc trước mắt mình, kêu bằng mở tâm. Con hiểu không? Còn nếu nó còn phân tán ba giới chưa quy nhất, chưa hợp tác với nhau, là kêu bằng đắm tâm, không có mở tâm. Cho nên bây giờ đã có một cái đường lối để cho các con tu niệm Nam Mô A Di Đà. Mà chính Thầy đã hành và đã đạt và đã truyền cảm cho ba giới, không phải là nhân gian, kể cả địa ngục Thầy cũng đã thử rồi, để cho họ có cơ hội thoát ra. Thành ra bây giờ mới đem lại cho tất cả mọi người, lấy đó làm của báu, lấy đó là một hành trang tiến hóa tới vô cùng, là cái cơ quy nhất trong tam giới, trong khu vực tiểu thiên địa này. Quy nhất rồi mới biết giá trị của trời Phật, thì lúc đó mới mở tâm. Bây giờ con đang trên đường quy nhất nội tâm, lo trì niệm Phật.
Con cảm ơn Thầy. Con cảm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn sự đóng góp.
Con kính mời bác Hứa Văn Nam.
Có hai bác trai, bác gái.
Dạ. Thưa bác gái. Bác trai xin, bác trai không chịu lên. Bác trai đang thiền.
Bác trai không cỡ.
Bác trai di dân.
Dạ thưa Thầy, con có hai câu hỏi.
Dạ. Yeah.
Con có nghe nhiều bạn đạo khi mở phía sau đầu thường hay thấy cõi vô hình. Dạ thưa Thầy, dạy cho con biết, có phải vì chúng ta dòm ngay ở ngay trên chân mày và tưởng ở trên Nguyệt Bách Hội mà được mở phía sau như vậy? Và ở trên cái bộ não của con người bên trên, phía trên thì là cái thức, phía dưới là cái tiềm thức, mà cái sự mở của phía sau đó ở giữa cái vĩ tuyến của cái thức và cái tiềm thức, có phải như vậy cho nên mới thấy cái cõi vô hình hay không?
Không, khi mà mở phía sau đó, những người đó tiền kiếp cũng có tu, nhưng mà họ tu không có tu trực chỉ một đường. Tu môn pháp này tới môn pháp kia, môn pháp nọ, rồi cái tự động nó có cái mở phía sau này. Thì con mắt nó thuộc về âm, ban ngày nó cũng thấy những hình ảnh qua lại trước mặt, ban ngày nó cũng thấy sự di chuyển, nhưng mà không thấy ở xa, lanh quanh ở đây thôi. Còn những người tu vô vi á, nó lại mở ngay trung tim bộ đạo. Từ đây đi tới không, từ đây mở xuống đây. Thì nó mới đúng theo cái khoa học quyền bí khai mở. Còn cái đằng kia thấy đủ hình tướng. Ông này ông nọ cũng có cảnh, cũng hiện cái chỗ này chỗ nọ, chỗ cũng thượng đế, cũng tùm lum hết. Nó thấy, nó gặp, nó nói chuyện, nhưng mà không có trúng chân lý. Cái chân lý vô cùng nó khác. Nó nói thiên cơ lẻo lẻo, nó nói đủ thứ thiên cơ mà không có trúng cái thiên cơ nào. Nó nghe hay lắm, nhưng mà không có trúng cái thiên cơ nào. Vì cái thiên cơ là của vị đại thanh tịnh nắm ở trong tay. Giờ phút cuối cùng mới lập một cái đã biết. Cũng như người ta đánh phế, ông đó mới có quyền. Còn cái thằng kia có nói cái gì nữa, tôi đi gặp Thích Ca, tôi hỏi thời cuộc này, ông nói như vậy. Tôi gặp ông Quang Thánh, ông nói như vậy. Cặc lắc hết, không có trúng. Bởi vì mỗi ông có một cái nhiệm vụ, một vị trí làm việc giới hạn mà thôi. Còn có ông Thượng Đế, cái ông đó, ông đấng cha trời, ông đó là quan trọng. Đại thanh tịnh mà vô hình vô tướng, cho ông không có hiện như chúng ta muốn bất cứ lúc nào xảy ra. Cho nên những nhà thiên cơ Việt Nam, Nguyễn Bính Khiêm hay là Lưu Bao bên Đạo cũng vậy, rồi nói thơ thì hay lắm. Năm nào sẽ xảy ra vụ gì biết, 500 năm về, 100 năm, 500 năm về trước, 500 năm về sau. Nhưng mà xảy ra rồi mới là đúng, chứ còn không có nói trước trước đúng. Nói trước đúng người ta dọn nhà đi, đâu ai bị sụp đâu. Thấy không? Không đúng. Cho nên những người mà nói thiên cơ đó là kêu không. Ở bên kia nó cũng có một số người làm thầy, nghe những cuộc họp của Thượng Đế này kia kia nọ rồi cái tán ra, rồi phóng tin qua bên này nói về thiên cơ. Nhưng mà rốt cuộc có cái nào trúng đâu đó. Không trúng. Nói nghe hết hồn, tiêu chỗ này sập chỗ nào, nhưng mà rốt cuộc đâu có tiêu chỗ nào sập chỗ nào đó. Đó, cho nên chúng ta người tu không có nên nghe những cái chuyện đó. Cái chuyện nó không đúng, bảo đảm với các bạn không đúng. Cái thiên cơ trong cơ thể của các bạn đây là đúng. Nếu các bạn không tu thì các bạn bị sụp đổ và sẽ tiêu tan hồn lẫn xác. Cái này chúng ta nên lo, cái này chúng ta thực hành mới là đúng. Còn nếu mà chúng ta cứ nghe gì đại cuộc đó là các bạn đi lạc đường và chỉ lệ thuộc mà thôi. Vậy thấy cái quy lực người đó rồi chỉ lệ thuộc cho cái khối đó thôi, rồi cung ứng cái điển cho cái khối đó thôi. Người ta ăn, người ta ở đó, ta chễn chệ, ta nhàn hạ, ta hưởng cái lộc của mình. Chứ cuộc cái tự tu tự tiến của vô vi không có chấp nhận cái đó. Tu đi, mình biết. Nếu tôi không sửa tôi, một ngày nào đó tôi sẽ đi sinh ăn. Tôi sẽ khổ, tôi sẽ bị khảo đảo, tôi sẽ bị vô cùng đau đớn trong nội tâm của tôi. Tôi lo cái này. Rồi một ông trời có sắp thì nó là một chuyện. Tôi là căn bản, ông trời đã cho tôi cơ hội, có cơ hội để sửa tâm, để tiến hóa. Mà tôi không chịu sửa tâm tiến hóa, thì ngày nào mà ông có tạo được cái chỗ tốt của tôi, cũng có cơ hội mà bước chân tới đó đi chơi thôi. Sao? Mình muốn cái gì? Mình muốn có cơ hội về trời đi chơi. Mà mình không có kiểu quân bình, không tu đàng hoàng, không quân bình, làm sao mình đi về trời được? Thì thấy không? Cho nên sự mong muốn của con người đều là sai. Nhưng mà người ta thiên liên, người ta không, người ta dựa vào sự mong muốn và ta tán thờ cuộc. Nghe nó có lý lắm, nhưng mà rốt cuộc không có kết quả đâu. Tôi nói thật vậy, trước mặt những vị thiên liên đó tôi cũng vẫn nói à. Bởi vì phạm vi làm việc của mọi người đều có vị trí.